bên nhau ta chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 47 truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung do Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc. Kỳ trước, sau khi Nhạc Bất Quần đưa các đệ tử rời khỏi Hoa Sơn, gặp trời mưa, tất cả phải vào tạm trú trong một ngôi miếu quan, thì bịch địch nhân kéo tới dây hãm, đòi Nhạc Bất Quần phải trao Tịch Tà Kiếm Phổ cho chúng. Trong trận chinh chiến diễn ra sau đó, thầy trò Nhạc Bất Quần bị địch thủ khống chế và sắp bị làm nhục, thì một số cao thủ của Ngũ Nhạc Kiếm Phái trên đường tới Hoa Sơn hỏi tội Nhạc Bất Quần, bất ngờ đi ngang. Kính mời quý khán giả thưởng thức tiếp.
Bọn tại hạ là hạng vô danh tiểu tốt trong Hắc Đạo. Nói đến công phu, ở trong mắt có vị danh gia thì chẳng ra gì. Đối với Tịch Tà Kiếm Phổ đó thì cũng không có khởi tâm tham lam làm gì. Chẳng qua là vì mười mấy năm về trước, bọn chúng ta từng được Lâm Tổng Tiêu Đầu ở Phước Oai Tiêu Cục có làm trọng vọng, mỗi năm đều tặng hậu lễ. Tiêu xa của lão đi qua núi bọn tại hạ thì các huynh đệ đều nể mặt không đụng đến. Lần này nghe nói Lâm Tổng Tiêu Đầu vì bộ kiếm phổ này mà bị nạn nhà tan cửa nát, huynh đệ chúng ta không khỏi động lòng căm phẫn nên đến đây tính sổ với Nhạc Bất Quần.
Lão nói đến đây ngừng một lúc, nhìn quanh mọi người trên ngựa rồi nói tiếp:
đêm nay các vị đều là anh hùng hảo hán lừng danh trong võ lâm đã giá đạo đến đây, còn có cả cao thủ Ngũ Nhạc Kiếm Phái kết minh với phái Hoa Sơn. Vụ này rốt cuộc nên xử trí cách nào, xin các vị chỉ đạo cho, bọn tại hạ nhất nhất tuân theo.
Dương Anh Ngạc nói:
vị huynh đài này là bằng hữu tốt, chúng ta lãnh hội mới giao tình này. Ninh sư ca, Lục sư ca, hai sư ca xem chuyện này nên xử trí như thế nào?
Đinh Miễn nói:
cái ngôi vị trưởng môn nhưng có phải Hoa Sơn, theo Tả Minh Chủ nói đó, thì nên để cho Phong Tiềm Sinh chấp trưởng. Hôm nay Nhạc Bất Quần lại làm chuyện đê hèn vô liêm sĩ này, thì để Phong Tiềm Sinh tự thanh lý môn hộ thôi.
Mọi người trên ngựa đồng thanh nói:
Đinh Nghị Hiệp nói phải lắm, chuyện của phái Hoa Sơn thì nên để trưởng môn nhân phái Hoa Sơn tự xử lý. Bằng hữu trên giang hồ khỏi nói, chúng ta đa quản nhàn sự.
Phong Bất Bình nhảy xuống ngựa cung tay giá dài mọi người rồi một vòng rồi nói:
các vị làm cho tại hạ hãnh diện, thiệt là cảm kích vô cùng. Thể phai bị Nhạc Bất Quần tranh đoạt chức trưởng môn, xin cho trời người đều quán dẫn, mà thanh danh của bốn phái trên giang hồ cũng mất hết. Hôm nay lấy bài đã chuyển giết phụ thân của người ta để đoạt kiếm phổ, cưỡng bức thu đồ đệ, thiệt là những hành động vô pháp vô thiên, tại hạ vô đức vô tài,
không xứng đáng làm trưởng môn Bái Hoa Sơn. Chỉ vì nghĩ tới liệt tổ liệt tông của Tể Phái đã gian khổ gầy dựng sự nghiệp, nên không nỡ để Bái Hoa Sơn bị tàn quỷ theo mây khói, về tay môn đồ hư hỏng nhát bất quần. Tại hạ đành phải cố gắng ganh gác kho nhập này, mong các vị bằng hữu ngày sau luôn luôn chỉ điểm đồn đốc cho.
Lão nói xong lại cung tay vái bốn phía. Lúc này trên ngựa đã có 7-8 người đốc rút lên, mưa chưa tạnh vẫn còn lâm râm, ánh sáng luốt chiếu trên mặt phong bất bình. Lão lộ vẻ vô cùng đắc ý, lão nói tiếp:
Nhạc bất quần, tội ác tài trời không thể khoan dung, nên phải chấp hành môn quy, lập tức xử tử. Tùng sư đệ, sư đệ hãy việc bổn phái mà thanh lý môn hộ, đem vợ chồng phản đồ Nhạc bất quần ra giết đi.
Một hán tử khoảng 50 tuổi đáp dạ, rồi rút trường kiếm đi đến trước mặt Nhạc bất quần, cười một tràng mang sợ nói:
Hỏi Nhạc kia, ngươi làm bại hoại bổn phái, hôm nay phải chịu lấy quả báo.
Nhạc bất quần thở dài nói:
Được, được, phe kiếm tông các người vì muốn tranh đoạt ngôi vị trưởng môn mà bày ra độc kế này. Tùng bất diệt, hôm nay người giết ta, thì sau này dưới âm thế, còn mặt mũi nào mà nhìn liệt tổ liệt tông Phái Hoa Sơn nữa?
Tùng bất diệt cười ha hả nói:
Làm nhiều điều bất nghĩa, tất nhiên là phải chết. Chính ngươi đã gây ra nhiều tội trạng, nếu ta không giết ngươi để ngươi phải chết do tay người ngoài, thì không có hay ho gì hết.
Phong bất bình quát lên:
Tùng sư đệ, đừng nói nhiều, nói nhiều chỉ vô ích mà thôi. Nghe ta nói, hãy hành hình đi.
Lão cầm trường kiếm lên, khuỷu tay co lại, ánh lửa chiếu vào lưỡi kiếm, bỗng đỏ bỗng xanh lấp loáng. Nhạc phu nhân la lên:
Khoan đã, tịch tà kiếm phổ đó rốt cuộc là ở đâu? Bắt trộm thì phải nắm đủ tang chứng, các người ngậm máu của người như vậy, làm sao có thể khiến người khác không phục được?
Tùng bất diệt nói:
Hay lắm, bắt trộm phải nắm đủ tang chứng.
Lão nói xong liền đi lại với Nhạc phu nhân hai bước, cười hì hì rồi nói:
Vậy thì bố tịch tà kiếm phổ chắc là giấu trong người của ngươi, ta phải lục soát người ngươi lấy ra để ngươi khỏi nói chúng ta ngậm máu phun người.
Lão nói rồi đưa tay trái toan mò vào túi trước của Nhạc phu nhân. Đùi Nhạc phu nhân bị thương, lại bị điểm trúng hai huyệt đạo, trước mắt thấy bàn tay thô kệch xương sẩu của Tùng bất diệt đưa lên người mình mà lục soát, thì thật nhục nhã, bà lớn tiếng gọi:
Đinh sư huynh, Phái Tung Sơn!
Đinh Điển không ngờ Nhạc phu nhân bỗng nhiên gọi tên mình, bèn hỏi:
Sao?
Nhạc phu nhân nói:
Lệnh sư huynh Tả Minh Chủ là minh chủ Ngũ Nhạc kiếm phái, là mẫu mực trong võ lâm, Phái Hoa Sơn cũng đương cờ dưới cờ của Tả Minh Chủ, vậy mà sư huynh lại để mặc cho bọn tiểu nhân vô liêm sỉ đến làm ô nhục phụ nữ người ta, còn ra quy củ gì nữa?
Đinh Điển đáp:
Ờ, cái đó.
Nói xong lão trầm ngâm không nói. Nhạc phu nhân lại nói:
Tên ác tập này toàn ăn nói hồ đồ, nói cái gì là không ỷ đông thắng ít, hai tên phản đồ Phái Hoa Sơn nếu đơn độc đấu thắng trường phu ta, thì chúng ta sẽ đem chức trưởng môn hai tay nhường lại cho chúng, có chết cũng không oán hận, nếu không thì khó bịt miệng được ngàn vạn anh hùng hảo hán trong võ lâm lắm.
Bà nói đến đây bỗng nhiên chụp một tiếng, bà nhổ một ngụm nước miếng vào mặt Tùng bất diệt. cự ly giữa Tùng Bất Diệp và bà rất gần, hành động lại xảy ra mất thình lình, nên lão không kịp né tránh, bị nhổ trúng phóng mũi giữa hai mắt. Lão lớn tiếng chửi:
"Tội mẹ nó!"
Nhạc phu nhân tức giận nói:
"Ngươi là thứ phản đồ phe kiếm công, võ công thấp kém, không cần trưởng phu ta ra tay. Hạng nữ lưu như ta, nếu không bị ngươi ám toán điểm tuyệt đạo, muốn giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay."
Đinh Miễn nói:
"Ờ, được lắm, được lắm."
Hai đùi hắn thúc vào hông ngựa, con hắc mã xông lên về phía trước, rồi vòng qua sau lưng Nhạc phu nhân. Hắn chuyển dây cương, ngựa phục người xuống phía trước, quất ra một cái, mũi dây cương điểm trúng ba huyệt đạo trên lưng Nhạc phu nhân. Bà cảm thấy toàn thân chấn động, huyệt đạo liền được giải khai, tứ chi được tự do. Bà biết Đinh Miễn muốn bà tỉ giỏi với Tùng Bất Diệp. Cuộc chiến này không những có liên quan đến sự sinh tử của cả nhà ba người, mà còn quyết định sự thịnh suy hưng vong của phái Hoa Sơn. Nếu như bà có thể đánh bại được Tùng Bất Diệp, thì cũng chưa chắc biến nguy hiểm thành bình yên, nhưng ít nhất cũng có cơ hội xoay chuyển cục diện. Còn nếu bà thất bại, thì khỏi phải nói. Bà liền lượm thanh trường kiếm đã bị đánh rơi lúc nãy lên, cầm kiếm ngang ngựa, tạo thế đứng. Ngay lúc này, chân trái của bà nhũn ra suýt chút nữa quỵ ngã. Trên đùi bà vết thương cũng không nhẹ, chỉ dùng một chút nội lực thì khó đứng vững. Tùng Bất Diệp cười ha hả nói:
"Người vừa là phổ nữ, vừa giả bỏ bị thương ở chân, thì còn tỉ kiếm cái gì nữa, dù có thắng ngươi cũng không hay ho vậy hết á."
Nhạc phu nhân không muốn nói nhiều với hắn, bà thét:
"Xem kiếm đây!"
Rồi choang choang, ba kiếm phóng ra nhanh, nội lực trên lưỡi kiếm nghe dù dù. Bà xuất chiêu kiếm này rất nhanh, toàn đánh vào chỗ yếu và chỗ hại của đối phương. Tùng Bất Diệp thối lui hai bước, kêu lên: "Hay lắm!" Nhạc phu nhân có thể thừa thế bức bách tiến tới, nhưng bà không dám di động chân, chỉ đứng yên một chỗ. Tùng Bất Diệp lại giơ kiếm lên, đánh ngược lại, choảng choảng ba tiếng trái lửa. Ba chiêu kiếm này tấn công rất dữ dợn. Trường kiếm Nhạc phu nhân gạt ra, đến chiêu kiếm thứ ba, bà liền chuyển thế thủ thành thế tấn công, phóng kiếm cực nhanh, đâm vào bụng dưới của địch nhân. Nhạc Bất Quần đứng một bên, thấy thê tử bị thương nặng ở đùi, dùng lực chống lại cường địch, chiêu kiếm của Tùng Bất Diệp lại tinh diệu, linh động biến hóa, rõ ràng là cao hơn thê tử của lão. Sau khi hai người chiếc được hơn 20 chiêu, thì Nhạc phu nhân khó bề di chuyển hạ bàn. Phe khí công phái Hoa Sơn chuyên dùng nội lực để khắc địch, nhưng bà đang bị thương, nội tức không đều, kiếm pháp dần dần bị Tùng Bất Diệp khắc chế. Nhạc Bất Quần nôn nóng, thấy các chiêu kiếm của thê tử càng sửa càng nhanh, thì lão càng lo âu.
Sở trường phải kiếm tâm là ở kiếm pháp, mà sư muội lại dùng chiêu kiếm tương chiến với hắn, tức là lấy sở đoạt của mình mà chống lại sở trường của địch, rất là phải thua thôi.
Vấn đề mấu chốt này sao Nhạc phu nhân lại không biết? Nhưng vì thương thế ở đùi của bà khá nặng, giả lại sau khi bà trúng đau lại bị điểm quyệt đạo, nên không thể trị thương. Bây giờ vết thương còn chảy máu chưa cầm, làm sao có thể dẫn khí khắc chế địch được? Lúc này bà hoàn toàn dựa vào tinh thần để chống chọi, tuy chiêu kiếm không một chút sơ hở, nhưng kinh lực giảm sút rất nhanh. Đấu hơn 10 chiêu nữa, Tùng Bất Diệp đã quan sát thấy được sự yếu của đối phương, lòng lão vui mừng. Lão không cầu thắng dội, chỉ nghiêm mặt phòng thủ môn hộ. Lệnh Hồ Xung dương mắt nhìn hai người tỷ đấu, nhưng thấy đường kiếm tung hoành của Tùng Bất Diệp, hắn liền nhận ra lão chỉ sử chiêu thức chứ không dùng nội lực, hoàn toàn khác với cách truyền thụ của sư phụ. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ:
"Thảo nào bổn phái phân ra hai phe, kiếm tông và khí tông, cái tối thượng về võ công của hai phe quả nhiên là hoàn toàn tương phản."
Lệnh Hồ Xung đưa tay lượm thanh trường kiếm ở dưới đất, từ từ chống đỡ đứng dậy. Hắn nghĩ:
"Phái ta hôm nay bị thất bại thê thảm, nhưng thanh danh của sư nương của sư muội trong sạch, quyết không thể để cho kẻ gian làm phen ố. Xem ra sư nương không phải địch thủ của tên này. Thôi thì ta giết sư nương và sư muội trước, sau đó ta từ từ theo để bảo toàn thanh danh,
của phái Hoa Sơn.
Chợt thấy kiếm pháp của Nhạc phu nhân dần dần rối loạn, thanh trường kiếm của bà xoay rất lẹ, phóng dù dù một tiếng, chính là vô chiêu song vô đối, Ninh Thị nhất kiếm. Lực đạo của chiêu kiếm này rất là lợi hại, tuy bà đang bị trọng thương, nhưng thế phóng ra của bà vẫn có oai lực phi thường. Tùng Bất Diệt giật mình kinh hãi, rồi nhảy về phía sau, may mà tránh được. Nếu chân Nhạc phu nhân không bị thương, thừa thế truy kích, thì gã tất khó mà thoát được. Mặt bà không còn giọt máu, chống kiếm xuống đất, bà thở hồng hộc. Tùng Bất Diệt cười nói.
Thế nào, Nhạc phu nhân, khí lực của phu nhân đã kiệt rồi, có chịu để cho ta lục soát hay không hả?
Lão nói vậy, rồi xòe bàn tay trái ra, từng bước tiến đến gần. Nhạc phu nhân muốn nhấc kiếm lên đâm, nhưng tay phải của bà như nặng ngàn cân, không nhấc lên được. Lệnh Hồ Xung la lên.
Khoan đã.
Lệnh Hồ Xung bước đến trước mặt Nhạc phu nhân gọi.
Sư nương.
Lệnh Hồ Xung toan rút kiếm, đâm chết bà để bảo vệ sự thanh bạch cho bà. Ánh mắt Nhạc phu nhân lộ vẻ vui mừng, bà gật đầu nói.
Hảo hài tử.
Nói rồi, bà đứng không vững nữa, đành ngồi phệt xuống nước dũng bùng. Tùng Bất Diệt quát.
Rút đi.
Lão dung kiếm nhằm đâm vào yết hầu của Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung thấy kiếm đâm tới, tự biết mình không còn chút khí lực nào, nếu đưa kiếm ra gạt đỡ, thì lập tức bị trường kiếm của lão đánh bay đi. Không còn suy nghĩ gì nữa, hắn nhấc kiếm lên nhằm đâm vào yết hầu của lão, đó là cách đánh đồng quy ư tận, cùng chết với nhau. Chiêu kiếm này xuất ra không mau lẹ gì, nhưng bộ vị lại tuyệt diệu tột đỉnh, đây chính là chiêu phá kiếm thức trong Độc Cô Cửu Kiếm. Tùng Bất Diệt giật mình kinh hãi, dạng lần không ngờ gã thiếu niên mình dính đầy bùn lại bỗng nhiên xử ra chiêu này. Tình thế cấp bách, lão phải nằm xuống dưới nước, dưới đất và lăn xa xa hơn một trượng mới tránh khỏi, nhưng đã hết hồn hết vía. Chúng nhân bàng quan thấy lão rất là lúng túng, lúc nhảy người lên, đầu tóc, mặt mũi, chân tay, mình mẩy toàn là nước bùn ướt sũng. Có người không nhịn được bật cười, nhưng suy cho cùng, đều cảm thấy ngoài cách nằm lăn ra thì quả thật không còn diệu pháp nào có thể thuyết giải chiêu này của Lệnh Hồ Xung. Tùng Bất Diệt nghe có tiếng người cười thì lão càng xấu hổ, cáo giận cả người. Lão đưa kiếm nhảy sổ vào Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung đã đoán được, tự dặn mình.
Ta không thể vẫn nỗ lực được, chỉ còn cách lấy kiếm pháp của Thái Sư Thúc Tổ đã truyền thụ để chiết chiêu với lão mà thôi.
Độc Cô Cửu Kiếm, Lệnh Hồ Xung luyện chưa thuần thục nên không dám mạo hiểm kháng cự cường địch. Nhưng bây giờ chuyện sinh tử như sợi chỉ mành, nên trong đầu Lệnh Hồ Xung bỗng nhiên nhớ rõ dị thường, bao nhiêu cách chiết giải phức tạp, thần kỳ trong phá kiến thức trong khoảnh khắc đều hiện lên rất rõ. Trước mắt Tùng Bất Diệt như con hổ điên liều mạng xông đến. Lệnh Hồ Xung nhìn thấy được chỗ sơ hở trong chiêu thức, mũi kiếm trên chết chỉ vào bụng dưới của lão. Tùng Bất Diệt yên chí, mình đánh như vậy, nếu đối phương không né tránh thì phải dùng binh khí gạt đỡ, nên bụng dưới của Tùng Bất Diệt trống không, đâu cần phải phòng thủ. Nào ngờ, Lệnh Hồ Xung không né tránh, cũng không gạt đỡ, hắn chỉ đưa mũi kiếm nghiêng trên chết, đợi bụng dưới của đối phương đâm vào kiếm. Tùng Bất Diệt nhảy lên, hai chân còn chưa đụng mặt đất, thấy được mình đang rơi vào tình cảnh nguy hiểm, lão dội dùng kiếm nhằm chém lên trường kiếm của Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung đã liệu đoán trước được chuyện này, nên tay phải hắn nhấc nhẹ lên, trường kiếm nhấc lên hai thước, mũi kiếm chỉ vào trước ngực Tùng Bất Diệt.
Tùng Bất Diệt chém kiếm ra, lão vẫn muốn đụng vào trường kiếm của Lệnh Hồ Xung để có thể mượn thế nhảy vọt lên. Nào ngờ đối phương trong lúc nghiêm trọng này chỉ kiếm thẳng lên, cho nên chiêu kiếm của lão chém vào khoảng không. Trên không trung, thân người lão không còn cách nào xoay sở. Miệng lão thét lên be be, thì thân lão đã rơi thẳng xuống mũi kiếm của Lệnh Hồ Xung. Phong Bất Bình vội vọt người tới, đưa tay chụp lấy lưng Tùng Bất Diệt, nhưng đã chậm mất một bước. Nghe phập một tiếng, mũi kiếm xuyên qua bả vai của Tùng Bất Diệt rồi. Chụp lại nhưng không trúng. Lão liền rút kiếm chém vào sau cổ Lệnh Hồ Sung. Dựa theo kiếm lý thì Lệnh Hồ Sung phải vội nhảy lùi về phía sau rồi biết thừa cơ trả chiêu, nhưng chân khí trong cơ thể Lệnh Hồ Sung nhộn nhạo, nội tức rối loạn, một chút nội kình cũng không vận ra được, nói gì đến việc nhảy lùi ra sau né tránh. Trong lúc cấp bách, hắn rút kiếm từ vai Tùng Bất Diệt ra, sử ngay chiêu thức trong Độc Cô Cửu Kiếm, xoay kiếm đâm vào rốn Phong Bất Định. Dường như chiêu này lại là cách đánh liều mạng đồng quy ư tận, nhưng cách xoay tay kiếm của Lệnh Hồ Sung có bộ vị đặc biệt. Chiêu kiếm này đâm một rốn địch nhân trước, rồi binh khí của địch nhân mới đâm đến người hắn sau. Diễn biến này tuy cách nhau không đầy một nháy mắt, nhưng trong khoảng thời gian cực ngắn đó lại có sai biệt trước sau. Trước mắt Phong Bất Bình thấy chiêu kiếm này của đối phương khó mà gạt đỡ, ngờ đầu thiếu niên này lại xoay phản kiếm, lại nhắm đâm vào bụng dưới của hắn, thật là hiểm ác vô cùng. Lão lập tức thối lui, hít một hơi thở, phóng được 7 chiêu kiếm theo thế liên hoàn, dừng kiếm phóng ra như gió như chớp tấn công ngay. Lệnh Hồ Sung đã sớm coi nhẹ sự sinh tử, những suy nghĩ trong lòng hoàn toàn là những chiêu kiếm khác mà Phong Thanh Dương đã chỉ điểm cho. Thỉnh thoảng cái đầu hắn lại lóe lên, nghĩ đến những chiêu kiếm trên vách đá ở hậu động, liền sử ra. Hắn vung kiếm theo ý mình để đối phó với Phong Bất Bình, trong khoảnh khắc đã chết hơn 70 chiêu. Trường kiếm của hai người vẫn chưa đụng vào nhau, thế đánh và phòng thủ toàn là những thế kiếm cực kỳ tinh vi ảo diệu. Chúng nhân bảng quan xem đến hoa cả mắt, không ai không ngấm ngầm thán phục. Mọi người nghe được hơi thở của Lệnh Hồ Sung rất nặng, rõ ràng khí lực khó mà chống nổi, nhưng những chiêu số thần diệu trên kiếm của hắn vẫn xuất ra bất tận, biến là vô phương. Mỗi chiêu kiếm hắn phóng ra, Phong Bất Bình không có cách gì chống đỡ nổi. Nếu lão dùng trường kiếm chém loạn xạ, lão biết đối phương sẽ không dám đấu lực với lão, mà dùng kiếm đỡ kiếm. Có như vậy thì mới giải thoát được cảnh ngặt nghèo.
Mọi người bàng quan thấy cách đánh của Phong Bất Bình, có người không kìm được sự bất mãn. Một đạo sĩ phái Thái Sơn nói:
kiếm pháp của Đồ Nhi phải khí thông thì thao cường, còn nội công của sư thúc kiếm thông thì mạnh lẽ, sao lại có cái cảnh đảo điên như thế này nhỉ? Phe khí thông và phe kiếm thông của phái Hoa Sơn chẳng là đang chơi cái trò đảo ngược rồi hay sao?
Phong Bất Bình thẹn đỏ mặt, trường kiếm của lão càng sử ra như bão táp mưa sa. Lão là đệ nhất cao thủ phe kiếm phong của phái Hoa Sơn, kiếm thuật của lão quả thật là phi thường. Lệnh Hồ Sung lại không còn sức lực để di chuyển thân mình, hắn phải cố gắng chống đỡ mới có thể đứng vững, nên để mất rất nhiều cơ hội tốt để có thể thủ thắng. Lần đầu tiên Lệnh Hồ Sung sử Độc Cô Cửu Kiếm thì đụng phải ngay đại địch, nên lòng hắn không khỏi khiếp sợ. Cả hai người đấu ác liệt hồi lâu, vẫn khó phân thắng bại. Sau khi chiết hơn 30 chiêu, Lệnh Hồ Sung phát giác, nếu mình sử một chiêu kiếm loạn xạ, thì đối phương khó mà chống đỡ, chân tay sẽ lúng cuống. Nhưng nếu dùng kiếm pháp Thái Hoa Sơn của bổn môn, hay dùng kiếm pháp của các phái Tung Sơn, Hành Sơn, Thái Sơn, khắc trên vách đá trong hậu động, thì Phong Bất Bình sẽ thừa thế kế phản kích, phá giải các chiêu kiếm của mình. Có một lần, trường kiếm của Phong Bất Bình liên tiếp vạch ba đường hình vòng cung, xích chút nữa chém đứt vai và tay phải của hắn, thật nguy hiểm vô cùng. Trong lúc nguy cấp, bỗng nhiên câu nói của Phong Thanh Dương lại vang vẳng bên tai hắn:
kiếm pháp của ngươi không có chiêu thức thì địch nhân không có cách nào phá giải được. Vô chiều thắng hữu chiều là tuyệt chỉ của kiếm pháp vậy.
Lúc này Lệnh Hồ Sung đã đấu với Phong Bất Bình hơn 200 chiêu. Đối với chiêu thức tinh diệu trong Độc Cô Cửu Kiếm, hắn lĩnh ngộ càng lúc càng nhiều. Bất luận kiếm pháp của Phong Bất Bình tấn công lợi hại tàn độc đến đâu, nhưng hễ hắn liếc nhìn thì thấy được ngay cách phá giải trong chiêu thức của lão, rồi thuận tay xuất kiếm. bức bách lão phải hồi kiếm về phòng thủ. Lại đấu thêm một lúc nữa, lệnh Hồ Xung càng tăng thêm lòng tự tin. Hắn bỗng nhớ đến yếu quyết mà Phong Thanh Dương đã nói, lấy vô chiêu thắng hữu chiêu. Lệnh Hồ Xung thở phào, liền phóng kiếm đâm trên chết. Chiêu kiếm này không thuộc bất kỳ chiêu thức nào, thậm chí cũng không phải là chiêu thức kiếm pháp độc cư của kiếm. Hắn xuất chiêu hoàn toàn vô lực, mũi kiếm đâm ra trên chết, mà ngay cả chính hắn cũng không biết kiếm chỉ về hướng nào. Phong Bất Bình ngẩng người ra rồi thầm nghĩ,
đây là chiêu thức gì mà kỳ cục vậy hả?
Nhất thời lão không biết phải chiết giải thế nào, đành phải múa kiếm để hộ về thượng bàn. Lệnh Hồ Xung xuất chiêu kiếm vốn không có cố định phương pháp, thấy đối phương hộ về thượng bàn, mũi kiếm nhẹ rung, hắn liền nhắm vào hông của lão. Phong Bất Bình không đoán được Lệnh Hồ Xung biến chiêu kiếm đặc biệt kỳ lạ như vậy, lão kinh hãi nhảy lùi về phía sau ba bước. Lệnh Hồ Xung không còn nội lực để nhảy theo lão. Chiều rồi đấu đã lâu, tuy hắn không dùng đến một chút chân khí nội lực, nhưng việc nhấc kiếm đâm chém cũng đã hao tổn nhiều khí lực. Bất giác hắn đưa tay trái vuốt ngực thở hồng hộc. Phong Bất Bình thấy Lệnh Hồ Xung không truy kích, sao lão lại chịu dừng tay? Lão liền đánh gieo gieo bốn kiếm nhắm vào ngực, bụng, lưng, vai của Lệnh Hồ Xung. Cổ tay của Lệnh Hồ Xung rung lên, hắn giơ kiếm nhằm mắt trái của lão đâm tới. Phong Bất Bình kinh hãi, lão thét lên một tiếng rồi nhảy lùi về phía sau ba bước. Đạo nhân phái Thái Sơn nói,
lạ thật, kiếm pháp của người này thật khiến cho người ta phải khâm phục.
Mọi người bàng quan đều có cảm nghĩ giống như vậy. Họ đều biết lão nói khâm phục kiếm pháp của người này không phải là khen kiếm pháp của Phong Bất Bình, mà là kiếm pháp của Lệnh Hồ Xung. Phong Bất Bình nghe vậy liền nghĩ,
mình là trưởng bối phái kiếm tông, mưu đồ làm trưởng môn phái Hoa Sơn, nhiều kiếm pháp lại thua một tên đồ như ta khí tâm, thì ý đồ lớn lao làm trưởng môn phái Hoa Sơn cô nhiên từ nay không còn hy vọng nữa, mà cũng không còn mặt mũi nào đi lại trên chôn giang hồ, đành phải vào núi ẩn cư thôi.
Lão nghĩ đến đây thì ngấm ngầm than thầm,
được được này, mình còn ẩn dâu làm gì nữa.
Lão ngẩng mặt lên rồi hú một tiếng, lao người trên chết rồi thoát chết. Trường kiếm đâm ngang chém thẳng, thần tốc vô bờ. Chưa phóng đến 5-6 chiêu mà trong thế kiếm đã phát ra tiếng gió rít dù dù. Lão xuất chiêu kiếm càng lúc càng nhanh, tiếng gió rít càng mạnh. Bộ Cuồng Phong khoái kiếm này là bộ kiếm lão sáng tác ra trong thời kỳ ẩn cư trong núi. Chiêu kiếm nào cũng nhanh, tiếng gió phát ra càng lúc càng mạnh. Phong Bất Bình hoài bão chí lớn, không những lão muốn chấp trưởng phái Hoa Sơn, mà còn muốn sau khi trưởng môn phái này thì tiến lên làm minh chủ ngũ nhạc kiếm phái, nên đã sáng tác bộ Cuồng Phong khoái kiếm này với 108 thức. Bản lĩnh này lão vốn không muốn mạo nhiên để lộ cho mọi người khác thấy, thể sử thì bị lộ ra hết, sau này nếu tỷ đấu với hạng nhất lưu cao thủ thì đối phương đã có phòng bị trước, lão khó thu được hiệu quả thủ thắng bất ngờ. Nhưng bây giờ đang ở thế cưỡi hổ, nếu lão không đánh bại được Lệnh Hồ Xung thì còn mặt mũi nào tồn tại nữa? Tóm lại là lão bị bức bách đến đường cùng, đành phải thi triển ra bộ Cuồng Phong khoái kiếm này. Quả nhiên có uy lực vô cùng. Mũi kiếm của lão phát ra một luồng kinh khí dần dần tỏa rộng. Chúng nhân bàng quan cảm thấy khí lạnh tạt vào người, gió thổi tới đến nỗi rát cả da mặt. Bất giác, ai cũng chủ động thối lui về phía sau, nên dòng dây xung quanh hai người đang tỉ đấu dần dần giãn rộng ra đến 4-5 trượng.
Cao thủ có phái Trung Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn và vợ chồng Giang Bất Quần không dám khinh thường Phong Bất Bình nữa. Bọn họ được cảm thấy kiếm pháp của lão không những có những chiêu số tinh kỳ ảo diệu, mà khí thế của chiêu kiếm rất lợi hại, không phải chỉ dùng chiêu kiếm để thủ thắng. Trên giang hồ lão không có tiếng tăm gì, mà không ngờ kiếm pháp lại tuyệt diệu như vậy. Những người trên ngựa đang cầm đuốc bị kiếm khí thổi xa ra phía ngoài, tiếng gió trên thành kiếm phát ra càng lúc càng mạnh dần. Trong mắt mọi người bàng quan, thì Lệnh Hồ Xung giống như một chiếc thuyền nhỏ trong cơn sóng trăm trượng, cuồng phong bão táp, sóng dữ cao như núi, từng cơn cao ngất trời đập vào chiếc thuyền nhỏ theo cơn sóng lên lên xuống xuống, nhưng vẫn không bị sóng gió nhận chìm. Phong Bất Bình tấn công càng mãnh liệt hơn, lệnh xung lãnh hội được ý nghĩa tinh vi của kiếm học mà Phong Thiên Dương đã chỉ điểm. Mỗi khi thi đấu được một khắc, thì hắn lãnh hội thêm được mấy phần. Kiếm pháp của lệnh Hồ Sung có vô số chiêu số, rõ ràng hắn càng thấu đáo, thì làm tự tin càng cao. Nên bây giờ lệnh Hồ Sung không vội cầu thắng, hắn chỉ ngưng thần quan sát vô số biến hóa trong chiêu kiếm của Phong Bất Định.
Cuồng không khoái kiếm thật sự cực kỳ nhanh, chỉ trong khoảnh khắc 108 chiêu đã được lão sử xong. Thấy vẫn chưa làm gì được lệnh Hồ Sung, thì lòng lão nóng như lửa đốt, lão liên tục quát mắng, trường kiếm đâm xéo chém ngọt dọc, tấn công rất mãnh liệt, để mong lệnh Hồ Sung xuất kiếm chặt đỡ. Lệnh Hồ Sung thấy thế kiếm của lão đánh theo kiểu liều mạng, nên cũng hơi e dè, không dám kéo dài trận đấu nữa. Trường kiếm của hắn rung động, bốn kiếm choang choang rất nhẹ, tay trái, tay phải, chân trái, chân phải của Phong Bất Bình đều bị trúng kiếm. Choảng một tiếng, trường kiếm của lão rơi xuống đất, tay của lệnh Hồ Sung không còn lực, nên hắn phóng bốn chiêu kiếm này rất lẹ. Trong khoảnh khắc, sắc mặt Phong Bất Bình tái xanh, lão nói,
thôi rồi, thôi rồi.
Lão quay người cung tay nói với Đinh Miễn, Lục Bách, Dương Anh Ngạc.
Ma vệ sư huynh Phái Tung Sơn, xin quý vị bẩm lên Tả Minh Chủ, nói là tại hạ vô cùng cảm kích thành ý của Tả Minh Chủ lão nhân gia. Nhưng vì tài nghệ không bằng người, không còn mặt nào nữa.
Lão lại cung tay, rồi nhảy phóc lên ngựa chạy nhanh đi. Chạy được hơn 20 trượng, bỗng lão dừng lại nói,
chàng thiếu niên kia, kim pháp của các hạ thật là tuyệt diệu, tại hạ phải khâm phục. Nhưng kim pháp này xem ra Nhạc Bất Quần cũng chưa bằng các hạ, vậy xin thỉnh giáo tôn tăng đại danh của các hạ, vị cao nhân nào đã truyền thụ kiếm pháp này cho các hạ, khiến cho Phong Bất Bình này thua mà phải tâm phục.
Lệnh Hồ Sung đáp,
tại hạ là lệnh Hồ Sung, đại đệ tử môn hạ của ân sư Nhạc tiên sinh, được tiền bối tương nhượng, may mà thắng được nửa chiêu, đâu có gì đáng kể đâu.
Phong Bất Bình thở dài, trong tiếng thở dài đầy vẻ thê lương áo não, rồi lão đi vào trong bóng đêm. Đinh Miễn, Lục Bách, Dương Anh Nhạc, cả ba liếc nhìn nhau đều nghĩ,
lấy kiếm pháp mà luận, chắc mình cũng không bằng Phong Bất Bình, đương nhiên cũng không phải địch thủ của lãnh Hồ Sung. Nếu cùng xông vào loạn kiếm phân thây, dĩ nhiên có thể giết hắn chết trong tức khắc. Nhưng bây giờ có các cao thủ các phái ở đây, không thể làm như vậy được.
Cả ba người tâm ý giống nhau nên đều gật đầu. Đinh Miễn lớn tiếng nói,
lãnh Hồ Hiền Liệt, kiếm pháp của các hạ thiệt là cao minh, khiến cho mọi người được mở rộng tầm mắt, sau này chúng ta sẽ có ngày tái ngộ.
Dương Anh Ngạc nói,
chúng ta đi thôi.
Tay trái giãy một cái, gã nắm ly cương quay đầu ngựa, hai đùi thúc vào hông ngựa, phóng ngựa chạy thẳng. Những người còn lại cũng phi ngựa chạy theo sau. Trong khoảnh khắc, tất cả đều chạy vào bóng đêm, tiếng gió ngựa nghe xa dần. Ngoài miếu Dược Dương, chỉ còn lại người của phái Hoa Sơn và những tên bịt mặt. Lão già bịt mặt cười hai tiếng khô khan rồi nói,
lạnh Hồ thiếu hiệp, kiếm thuật của thiếu hiệp thật cao minh, mọi người đều khâm phục. Công phu của Nhạc Bất Quần còn kém thua thiếu hiệp nhiều. Theo lý mà nói, thì chức trưởng môn nhân phái Hoa Sơn phải do thiếu hiệp chấp trưởng từ lâu mới phải.
Lão ngừng một lúc rồi nói tiếp,
đêm nay được chứng kiến kiếm pháp tinh diệu của các hạ, vốn biết khó mà rút lui, chỉ vì bọn ta đã đắc tội với tệ phái, sau này hậu hoạn vô cùng, nên đành phải giết cỏ thì giết tận gốc, mang tiếng là ức hiếp thiếu hiệp thân đang bị thương. Chúng ta đành phải lấy số đông mà thù thắng vậy.
Lão nói xong liền quýt lên một tiếng, 14 tên bịt mặt dây vòng quanh lệnh Hồ Sung. Lúc bọn Đinh Miễn bỏ đi thì chúng ném đuốc xuống đất, nhất thời đuốc chưa tắt, những ánh đuốc chỉ soi sáng hạ bàn của mọi người, còn từ thắt lưng trở lên thì nhìn không rõ. Binh khí của 15 tên bịt mặt lấp loáng, từng bước
từng bước áp sát lệnh Hồ Xung. Chưa rồi lệnh Hồ Xung đấu ác liệt với Phong Bất Bình, tuy chưa bị giảm sút người lực lắm, nhưng khắp người hắn ướt đẫm mồ hôi. Sở dĩ lệnh Hồ Xung có thể thắng được cao thủ phe kiếm tông Phái Hoa Sơn là hoàn toàn dựa vào việc đã học qua độc cô cửu kiếm, chiêu số chiếm được trên cơ thể. Trên cơ, nhưng 15 tên bịt mặt sử dụng binh khí khác nhau, chiêu số không giống nhau, lại đồng thời cùng một lúc tấn công đến thì làm sao hắn có thể chiết giải với từng người được. Nội lực của lệnh Hồ Xung hoàn toàn không có, nên có muốn xông lên trước ba bước, nhảy ngang nửa trượng cũng không được, làm sao có thể phá dòng dây 15 tên cao thủ hợp kích. Lệnh Hồ Xung thở dài, đưa mắt nhìn Nhạc Linh Sang, hắn biết đây là lúc sắp chết, nên nhìn cô lần cuối, hắn chỉ mong thấy thần sắc của Nhạc Linh Sang lộ vẻ tha thiết, để lòng hắn được an ủi đôi chút. Quả nhiên, hắn thấy cặp mắt sáng người của cô ta đang chăm chú nhìn mình, trong ánh mắt vô cùng lo lắng, chứa đựng tình cảm thiết tha. Lệnh Hồ Xung đang vui mừng, thì dưới ánh lửa, hắn lại thấy bàn tay nhỏ bé mỏng nà của cô buông xuống nắm lấy bàn tay của một chàng trai. Chàng trai đó chính là Lâm Bình Chi. Lệnh Hồ Xung nghe ngực đau nhói chua xót, hắn càng không có chí khí chiến đấu nữa, chỉ muốn ném trường kiếm xuống, mặc cho bọn chúng đâm chém. Uy thế ác đấu với Phong Bất Bình vừa rồi của hắn khiến 15 tên bịt mặt có vẻ hơi sợ, tên nào cũng không dám phát chiêu trước, chúng cứ từng bước tiến lại gần. Lệnh Hồ Xung từ từ xoay người, thấy 15 tên với 30 con mắt, ánh mắt sáng loáng giống như những đôi mắt của mãnh thú, đầy ý hung tàn và tàn nhẫn. Bỗng nhiên trong đầu lệnh Hồ Xung lóe lên một ý niệm.
Phá tiễn thức của độc cô cửu kiếm, truyền phá ám khí, bất kỳ địch nhân bắn hàng ngàn hàng vạn mũi tên hoặc mấy chục người, dùng các loại ám khí đồng thời phóng tới, chỉ cần sử dụng chiêu này thì có thể làm cho cả trăm ngàn ám khí bị đánh rớt xuống.
Lão già bịt mặt quát,
tất cả xông vào, loạn đào phân thây.
Chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu vào tối thứ tư tuần tới.
Chờ ta.